Tiếp tục loạt bài về viễn cảnh kinh tế Việt Nam năm 2005. Thưa quý thính giả, trong các yếu tố của sự phát triển kinh tế thì lạm phát là vấn đề mà người dân dễ cảm nhận hơn cả vì nó quan hệ trực tiếp đến đời sống thường ngày. Trong buổi nói chuyện ngày hôm nay từ London, Anh Quốc, tiến sĩ Lê Mạnh Hùng, tư vấn của Ban Việt ngữ, mở đầu bằng tình hình lạm phát tại Việt Nam trong năm qua.
Tình hình lạm phát của Việt Nam trong năm 2004 thì tăng khá cao. Nếu mà nhìn lại đó, thì lạm phát trong những năm trước đã xuống từ từ và đến mức thấp nhất là khoảng 3% vào năm 2003. Thế nhưng mà sang năm 2004 thì một số sự kiện xảy ra đã làm cho lạm phát tăng vọt lên. Đầu tiên đó, tức là ngay từ đầu năm 2004 thì xảy ra cái dịch cúm gia cầm, khiến cho đến 15% đàn gia cầm bị tiêu hủy, làm hụt một số thực phẩm không nhỏ và ảnh hưởng đến cái giá cả về thực phẩm ở trong đó. Thứ hai đó là nó bị ảnh hưởng bởi vấn đề thời tiết, thành ra giá cả trong một số những cái món hàng thực phẩm cũng gia tăng lên nữa. Rồi thì thêm vào cái việc giá cả của dầu thô tăng lên, sự sụt giá của đồng đô la khiến cho những cái món hàng nhập cảng vào tăng lên. Một số những cái nguyên liệu căn bản cho xây dựng cũng như là cho nông nghiệp, ví dụ như thép, phân bón, rồi thì các cái loại chất dẻo cũng gia tăng cùng với lại sự sụt giá của đồng đô la. Tất cả những cái điều đó đã làm ảnh hưởng đến cái vấn đề giá cả tại Việt Nam. Thành ra mục tiêu lạm phát của chính phủ Việt Nam đề ra cho năm 2004 là 4-5% một năm đã không đạt được, mà tính theo giá nói chung đó thì mức độ tăng giá lên đến 9,5%. Đó là khá cao.
Vậy thì bây giờ nhìn vào năm 2005 sắp tới, có hy vọng gì lạm phát nó sẽ giảm xuống, ít nhất là nó có thể bằng cái kỳ vọng của chính phủ là dưới 5% không?
Thì chính phủ thì cũng hy vọng là như vậy đó, và họ đã có một số biện pháp để tìm cách giữ cho cái mức lạm phát nó giảm xuống.
Tiến sĩ phân tích thêm về những cái biện pháp này.
Thì những cái biện pháp này nó bao gồm một số những cái biện pháp như là giảm thuế nhập khẩu để cho giá hàng nhập khẩu nó bớt đi, bù giá cho xăng dầu để cho những cái người tiêu thụ bớt phải trả số tiền cao cho xăng dầu vì xăng dầu nhập cảng tăng rất nhiều. Giá sắt thép cũng được bớt thuế, giảm bớt tiến độ xuất khẩu gạo để có tăng gạo cung cấp cho nội địa, giữ cho giá hàng nó không có tăng. Ngoài ra thì cũng tăng lãi suất để cấp vốn, tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc để giảm thiểu số tiền tệ lưu hành. Bởi vì một trong những cái yếu tố tạo ra lạm phát nữa, tức là cái số tiền lưu hành nó gia tăng khá nhiều. Trong năm 2004 chẳng hạn, tổng số tiền tệ lưu hành đã gia tăng rất nhanh, khoảng 20%, trong khi đó thì số tín dụng các ngân hàng cung cấp cũng tăng rất nhanh, tăng lên khoảng 28%. Thành ra, cái số tiền tệ lưu hành nhiều, số sản phẩm hàng thì nó lại không có tăng nhiều như vậy, vì vậy đó cũng là một yếu tố để tăng giá. Đối với lại những cái nước như là Hoa Kỳ chẳng hạn, thì việc người ta muốn chống lạm phát thì một trong những giải pháp mà chính là tăng tiền lời ngân hàng,
tăng lãi suất
tăng lãi suất ngân hàng để cho thu hút, một mặt cái lãi suất mà ký thác được tăng lên để thu hút người ta bỏ tiền vào ngân hàng bớt tiêu đi, một mặt thì lãi suất cho vay tăng lên để cho người ta bớt vay tiền người ta tiêu, tức là giảm cái số tiêu thụ, tức là nếu mà số cung không tăng thì ta làm sao giảm bớt cái số cầu, thì tức là lạm phát nó bớt đi. Ở Việt Nam đó thì chính phủ cũng đã có một số tính toán như vậy, thế nhưng mà những cái biện pháp của Việt Nam thì nó hơi đi ngược lại, tức là chính phủ thay vì tăng thuế thì giảm thuế để cho cái giá hàng chịu thuế sau khi chịu thuế nó bớt đi. Cái điều đó nó cũng có thể làm giảm bớt được lạm phát, nhưng mà nó có một cái nguy hại là nó ảnh hưởng đến ngân sách. Tại vì ngân sách chính phủ nếu mà làm giảm thuế như vậy thì thu được ít đi, tức là thiếu hụt ngân sách. Thiếu hụt ngân sách thì lại có một cái vấn đề mới là ta phải làm sao mà bù đắp lại, tức là hoặc là đi vay, hoặc là in thêm tiền, thì cái đó nó cũng lẫn lại làm tăng cái áp suất lạm phát lên. Thành ra đối với Việt Nam đó, những cái chính sách này nó có tính cách cấp thời thôi, nhưng về lâu về dài thì nó không giúp được cái việc giảm bớt lạm phát. Một trong những cái điều nguy hiểm của Việt Nam đó là nếu mà làm giảm cái số cầu thì có thể nó ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế. Thành ra các giới chức lãnh đạo kinh tế có một cái vấn đề là làm sao mà cân đối được, giữ được cái lạm phát ở mức thấp, thế nhưng mà không có ảnh hưởng đến cái tốc độ tăng trưởng kinh tế. Ở những nước như là Hoa Kỳ hay là ở Âu Châu, nhiều khi những biện pháp chống lạm phát nó đã đẩy cái nền kinh tế đi vào cái tình trạng suy trầm hoặc là trì trệ, tức là tốc độ phát triển kinh tế nó chậm lại, thì để mà giảm bớt lạm phát. Thì hiện nay thì còn có một mối nguy nữa, tức là cũng giống như là năm 2004 đó, Việt Nam hiện giờ cũng lại đang bị rơi vào tình trạng dịch cúm gia cầm nữa. Thành ra rất có nguy cơ rằng là nó sẽ làm cho cái kế hoạch mà giữ làm sao lạm phát ở 4-5% khó mà thực hiện được trong năm nay.